cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần còn lại của sách Sa-mu-ên thứ nhì đoạn 23, nói đến các tướng của đạo binh vua David, và tiếp đến là đoạn cuối, tức là đoạn 24, nói đến tội lỗi của David khi kiểm kê dân số. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói đến các tướng của vua David. Trong sách Sa-mu-ên thứ nhì đoạn 23, câu 8 đến câu 10. Này là tên các người mạnh bạo đã giúp việc cho David: Joseph, Bê-sê-bết, người Ách-kê-nôn, làm đầu các lính thị vệ của vua. Ấy là người dơ giáo mình cự lại 800 người và giết đi trong một lúc gặp. Sau người ấy có Ê-lê-a-se, con trai Đô-lô, cháu của A-cô-hi, là một trong ba người mạnh bạo đã cùng David thách dân Philistine hiệp lại đặng chiến trận. Khi dân Israel rút đi, thì Aleasea trỗi dậy đánh dân Philistine cho đến khi tay người tê cứng lại nơi gươm người. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến dân Israel được thắng trận cả thể. Chúng chỉ theo Aleasea đặng cướp bóc kẻ thù nghịch đó thôi. Các bạn có nhớ đến các vị tướng này? Họ đến với David trong thời gian David chạy lưu vong. Khi David bị rượt đuổi bởi Saul, ông giống như một người bị loại bỏ, giống như con chim bị săn bắn. David phải trốn trong những hang động, và trong thời gian đó có nhiều người sầu khổ đến cùng David. Họ là những người bị Saul bắt bớ và chống nghịch. Một số những người đến cùng David bởi vì họ là những người thiếu nợ không thể trả nổi. Cũng có những người bất mãn, những người có lòng đắng cay. Ngày hôm nay cũng có nhiều người trải qua nhiều nỗi khó khăn, sầu khổ trong cuộc sống. Tôi xin mời các bạn hãy đến cùng với Chúa Giê-xu. Các bạn cần đến sự cứu rỗi, cần có mối giao thông với Đức Chúa Trời. Và khi các bạn đến cùng với Đấng Christ, Ngài sẽ xóa hết đi tội lỗi trong đời sống của các bạn và ban cho các bạn một cuộc sống thỏa lòng. Những người đã đến cùng với David là những người nổi bật trong một vài phương diện nào đó. Họ là những người có những thành tích lớn lao. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Sa-mu-ên thứ nhì đoạn 23, câu 11 đến 12. Sau người ấy có Sa-ma, con trai của A-ge, người Ha-ra. Dân Philistine đã hiệp lại thành đoàn lũ ở đó có một đồng gieo đầy đậu và dân sự đều chạy trốn trước mặt dân Philistine. Nhưng Sama đứng ở giữa ruộng, binh vực nó và đánh dân Philistine. Như vậy Đức Giê-hô-va khiến cho dân Israel được thắng trận cả thể. Trồng đậu không phải là một thực phẩm quan trọng lắm, nhưng vì dân Israel cần lương thực. Theo thói quen, thì dân Philistine chờ đến khi gần mùa thu hoạch thì họ tràn qua cướp phá. Năm đó, theo như thường lệ, người Philistine đến, mọi người đều sợ và bỏ chạy, ngoại trừ một người, đó là Sama. Ông đứng tại đó, binh vực và rút rươm ra. Một mình Sama đánh một toán quân Philistine và Đức Chúa Trời ban cho họ sự chiến thắng. Và trong sách Sa-mên thứ 2 đoạn 23, câu 13-17. Trong dòng 30 quan tướng, có 3 người đi xuống nhằm lúc mùa gặt và đến cùng David tại hang đá Adullam. Trong khi một cơ quân Philistine đóng tại trong chủng Rephidim. Bây giờ David ở trong đồn và ở tại Bethlehem có một đạo binh hờ của dân Philistine. David ao ước rằng, chớ chi ta được uống nước bởi giếng ở bên cửa thành của Bethlehem. Bây giờ có 3 người trong quan tướng đầy lòng gan dạ xông qua trại quân Philistine múc nước giếng ở bên cửa thành Bethlehem rồi đem về dâng cho David. Nhưng người từ chối không uống, bèn rải nước đó ra làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va mà rằng, Đức Giê-hô-va ơi, tôi hẳn không uống nước đâu. Nước này khác nào huyết của 3 người này, liều mạng sống mình đặng đi đến nơi kia. Vậy, người không chịu uống, đó là sự của 3 người tướng mạnh bạo ấy đã làm. David là người lớn lên ở vùng Bethlehem và ông thích uống nước giếng ở đó. Nhưng David không có ra lệnh cho ai đi múc nước cho ông. Nhưng có 3 người tướng giỏi đi xuyên qua vùng kiểm soát của Philistine mà lấy nước cho David uống. Họ thật là một người gan dạ, đầy can đảm và năng lực. Và trong sách Sa-mên thứ 2 đoạn 23, câu 18 với câu 19. Abishai, em Joab, con trai của Seruja, làm tướng của 3 người dũng sĩ. Người dùng cây giáo mình đánh chết 300 người và có danh tiếng trong 3 người dũng sĩ ấy. Trong cả 3, Abishai có danh hơn hết và người làm đầu họ. Dầu vậy, người không bằng 3 người kia. Abishai là một vị tướng theo David từ ngày đầu và trung thành cho đến ngày cuối. Ông cũng là người có danh tốt. Và trong sách Sa-mên thứ 2 đoạn 23, câu 20-23. Lại có Benaja ở Cáp-si-ên, con trai của Jeho-jada, là một người mạnh bạo nổi tiếng vì các công tác lớn của mình. Người đã giết 2 người Mô-áp mạnh bạo hơn hết. Trong một ngày trước kia, ấy cũng là người này đi xuống một cái hầm chứa nước, có con sư tử và giết nó đi. Lại người cũng đánh giết một người Ai-cập-tô có bộ tướng đáng sợ hãi. Người Ai-cập-tô cầm nơi tay một cây giáo, còn Benjana cầm cây gậy xuống đón người. Người rứt cây giáo khỏi tay người Ai-cập-tô rồi dùng một cây giáo ấy mà giết hắn đi. Đó là công việc của Benaja, con trai của Jehozada đã làm. Người được nổi tiếng trong 3 người tướng gan dạ kia. Trong bọn 30 người, Benjana có danh tiếng tốt hơn, song không bằng 3 người trước. David nhận người vào trong bàn mật nghị mình. Tôi thích vị tướng này, ông Benjana giết sư tử. Đó không phải là một chuyện dễ làm, và ông đã giết sư tử khi trên đất có tuyết, khi trời có tuyết. Tôi biết có một số người không đi nhà thờ chỉ vì một lý do rất nhỏ là hôm nay có trời mưa. Thật khó ví sánh với ông Benjana. Ông làm công việc đó trong tuyết lạnh. Ông là một người lớn lắm. Và trong Sa-mên thứ 2 đoạn 23, câu 24-39. Esa-ên, em Joab là một người thuộc trong 30 người dũng sĩ kia. Cũng có En-ca-nan, con trai của Đô-đô ở Bethlehem. Lại có Sama ở Harod, Alika ở Harod, Helet ở Pelet và Isa con trai của Ike ở Teco, Abiese ở Asatot, Mebonai ở Husa, Sanmon ở Aboha, Mahara ở Merupa, Helep con trai của Baana ở Netopa, Itai con trai của Ribai ở Ribea, thành của dân Benjamin, Benaa ở Phirathon, Hidai ở Nahale Jaat, Abi Anbon ở Araba, Atbavet ở Bẹt Câm, Ali Aba ở Sabon, các con trai của Gia-sen, Jonathan con của Sama ở Hara, Akiam con trai của Sara người Arar, Ali Epet con trai của Akabai, con trai của một người Makathit, Eliam con trai của Ahitobe ở Rilo, Hetlai ở Cạc-mên, Parai ở Arab, Digan con trai của Nathan ở Soba, Bani ở Kadi, Selak người Amon, Naharai ở Be-erot là kẻ vác binh khí cho Joab con trai của Seruja, Ara ở Zetha, Jareb ở Zethe, Uri người Hetit cộng là 37 người. Tổng cộng các tướng hiệp với David là 37 người. Người sau cùng được đề cập là Uri, một tướng của David, nhưng David đã đặt ông ra ngoài mặt trận để giết. Đây là một tội nặng của David, dầu rằng sau đó David đã ăn năn, nhưng David vẫn nhận lấy hậu quả của tội lỗi này. Tiếp theo xin mời các bạn cùng theo dõi đến đoạn chót của sách Samuel thứ nhì. Thưa các bạn, trong đoạn này nói đến việc David phạm thêm một tội khác khi ông tu bộ kiểm kê dân số. Giờ đây thay vì nương cậy vào Đức Chúa Trời, David nương cậy vào dân số. Đức Chúa Trời ban hình phạt cho David lựa chọn. David gieo chính ông trong sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời giáng tai họa xuống. David mua sân đập lúa của Aruna làm nơi lập bàn thờ cho Đức Chúa Trời. David từ chối không muốn nhận sân đập lúa đó như là một quà ban cho, vì ông muốn mua nó để làm của lễ dân và cảm tạ Đức Chúa Trời. Sau này đền thờ của Solomon xây dựng trên nền đó. Trong tương lai, dân Israel cũng xây dựng lại đền thờ trên nền này. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến việc kiểm kê dân số. Có nhiều người cho rằng việc kiểm kê tu bộ dân số của David không phải là một tội, còn tôi gọi đó là một tội khác của đời sống David. Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, khi David kiểm kê dân số cũng tệ hại như các tội khác. Khi các bạn phạm một tội trong luật pháp của Đức Chúa Trời, thì bị kể như phạm hết cả. Hành động của David chứng tỏ ông thiếu lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Ở trong sách Samuel thứ nhì, đoạn 24 câu 1 đến câu 9 chép như sau. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va lại nổi phần cùng Israel. Ngài dục lòng David nghịch cùng chúng mà rằng, hãy đi tu bộ Israel và Juda. Vua bèn nói với Joab làm quan tổng binh ở gần người mà rằng, hãy đi khắp các chi phái Israel, từ Đan cho đến Be-a-sê-ba tu bộ dân sự để cho ta biết số dân Israel là bao nhiêu. Joab đáp cùng vua rằng, nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua làm cho dân sự ngày nay còn thêm gấp bằng trăm, và nguyện mắt vua chúa tôi thấy sự gia thêm ấy. Nhưng cớ sao vua chúa tôi vui lòng về một việc như vậy? Dầu vậy mặc lòng, lời của vua mạnh hơn sự chống trả của Giô-áp và các quan tướng. Vậy Giô-áp và các quan tướng ở trước mặt vua đều đi ra đặng tu bộ dân Israel. Sau khi qua sông Giô-đanh rồi, chúng hạ trại tại A-rô-e về phía hữu của thành trũng gác, rồi hạ trại tại Gia-ê-xe. Từ đó họ đi vào xứ Ga-la-át về hướng thấp của Hô-si, kế đó đến Đan Gia-an về miền trung quanh Sidon, lại cũng đi đến thành lũy Ti-rơ và các thành của dân Hê-vít và dân Ca-na-an, rồi lại giáp đến Be-e-xê-ba tại miền nam Giu-đa. Như vậy họ đi khắp cắt sứ và trở về Jerusalem trong 9 tháng và 20 ngày. Joab bàn giao cho vua cái sổ của sự tu bộ dân sự. Trong Israel có 800.000 người lính có tài cầm gươm được, và trong Juda có 500.000 người. Thưa các bạn, lúc khởi đầu, Đức Chúa Trời bảo David đếm dân số. Đức Chúa Trời muốn làm điều đó để khích lệ David và làm cho David thêm năng lực. Đức Chúa Trời muốn cho David biết rằng có rất đông người đứng phía sau ông. Các bạn thân mến, đức tin không phải là một cuộc mạo hiểm vào bóng tối, nó cũng không phải là một trò chơi. Đức tin không phải chỉ là một hy vọng suông, đức tin là một điều tin chắc chắn. Đức Chúa Trời không bao giờ bảo các bạn tin vào một điều không có sự thật. Đức tin nương cậy vào một hòn đá, một nền tảng đó chính là Chúa Giêsu Christ. Vì thế, đức tin không phải là một cuộc mạo hiểm vào trong không gian. Các bạn thân mến, dầu vậy, có lúc trong đời sống của chúng ta cần sống và hành động trong đức tin. Nhìn nhận các bạn không thể sống bằng nỗ lực riêng của chính mình hay căn cứ vào số lượng. Rất tiếc là ngày nay có một số hội thánh không học tin cậy vào Đức Chúa Trời. Vì thế trong các buổi nhóm của hội chúng, họ không đề cập gì đến chiến thắng thuộc linh. Điều được đề cập nhiều nhất là vấn đề ngân quỹ, số lượng người làm báp têm, số hội viên gia nhập vào trong hội thánh. Những điều đó không có gì sai, nhưng điều cần chú ý cách cẩn thận là khi chúng ta chỉ căn cứ vào số lượng mà chúng ta không để ý đến chiến thắng thuộc linh, những điều quan trọng cần quan tâm. David phạm tội khi kiểm kê dân số trong thời điểm này. Tại sao như vậy? David giờ đây là một vị vua già. David biết Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin của ông. David biết rằng ông có thể thắng được kẻ thù nghịch nhờ vào sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, như bài ca mà David đã nói trong đoạn 22. David không cần phải kiểm kê số lượng dân chúng. Ngày nay, cũng còn có những người giả định, định giá về các công việc của hội thánh qua số lượng, nhưng không để ý đến năng lực thuộc linh và chiến thắng thuộc linh. Đó là một điều sai lầm mà David đã phạm. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 24, câu 10 đến câu 13. Sau khi tu bổ dân sự rồi, David bị lương tâm cắn rứt, bèn cầu Đức Giê-hô-va rằng: "Tôi làm như vậy thật phạm tội rất nặng. Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy cất tội lỗi của kẻ tôi tới ngài đã phạm, vì tôi đã làm cách ngu dại quá." Sáng ngày mai, khi David dậy, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tiên tri Gác, người tiên kiến của David rằng: "Hãy đi đến nói với David, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta có 3 điều định cho ngươi. Trong 3 điều đó, hãy chọn một, rồi ta sẽ lấy nó mà phạt ngươi." Gác đi đến cùng David, thực các lời đó cho người mà rằng: "Vua muốn chọn điều nào? Hoặc 7 năm đói kém trong nước vua, hoặc 3 tháng vua phải chạy khỏi trước mặt kẻ thù nghịch đuổi theo vua, hoặc 3 ngày bị dịch hạch trong nước vua. Bây giờ, hãy suy nghĩ và xem điều tôi phải thưa lại cùng đấng đã sai tôi." Đức Chúa Trời cho David chọn hình phạt cho chính vua. Điều David trả lời với Chúa rất đáng chú ý. Điều đó bày tỏ David là người tin cậy vào Đức Chúa Trời. Như tôi đã nói trước đây, bây giờ tôi xin nhắc lại lần nữa. Sự thật là David đã thất bại, David đã phạm tội, nhưng đức tin của ông không bao giờ bị mất. Điều căn bản là David luôn tin cậy vào Đức Chúa Trời, và câu trả lời của David bày tỏ đức tin này của ông. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 24, câu 14 đến 17, David bèn đáp cùng Gác rằng: "Sự khốn khổ tôi lớn thay. Thế thì nguyện tôi sa vào tay Đức Giê-hô-va, vì những sự thương xót của ngài là lớn lắm, nhưng chớ cho tôi sa vào tay của loài người." Vậy Đức Giê-hô-va khiến dịch hạch phá hại trong dân Israel từ buổi sớm mai cho đến thì giờ ngài đã định. Trong dân sự từ Đan đến Be-e-si-ba chết 7 vạn người. thiên sứ giơ tay ra trên Jerusalem đặng hại nó. Song Đức Giê-hô-va hối hận về tai vạ ấy, bèn phán cùng thiên sứ hành hại dân sự rằng: Thôi, bây giờ hãy rút tay ngươi lại. Bây giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở gần sân đập lúa của A-rô-na người Giê-bu-sít. David thấy thiên sứ hành hại dân sự, bèn thưa với Đức Giê-hô-va như vậy: Chính tôi đã phạm tội, tôi là kẻ có tội, còn các con chiên kia có làm chi? Nguyện tai Chúa chỉ hành hại tôi và nhà cha tôi. Đức Chúa Trời cho David lựa chọn một trong ba hình phạt. Ngài bảo David chọn một hình phạt. David nói rằng ông không muốn bị rơi vào tay con người, vì thế ông chọn tai vạ ở dưới sự hình phạt của Đức Chúa Trời. David muốn rơi vào tai nhân từ của Đức Chúa Trời bởi vì ông tin cậy vào Ngài. Thật là một điều kỳ diệu khi thấy David làm như vậy. Đức Chúa Trời bèn giáng tai vạ lên Y-sên. David biết là tốt hơn rơi vào tai của Đức Chúa Trời. Đó là điều mà các bạn và tôi cần nên làm. Các bạn thân mến, những ai Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài sửa phạt họ. Từ kinh nghiệm đã qua, tôi có thể nói với các bạn là có sự mềm mại trong sự sửa phạt của Đức Chúa Trời, có một sự dễ chịu và có phước hạnh trong sự sửa phạt nữa. Chỉ có Chúa mới có thể lau hết các giọt lệ của chúng ta. Chỉ có Chúa mới rịch lại những tấm lòng tan vỡ. Chỉ có Chúa mới chữa lành những vết thương trong lòng. Các bác sĩ chỉ có thể mai lại những vết thương ngoài da, nhưng chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể hàn gắn lại một đời sống tâm linh hư hoại. Vì thế, ngày nay chúng ta cần Chúa Giê-xu trong đời sống của chúng ta. Và sau đó, chúng ta thấy rằng David mua sân đập lúa của A-rao-na. Trong sách Sa-men thứ nhì đoạn 24 câu 18-22, trong ngày đó, Gác đến tìm David và nói rằng: Hãy đi lên, lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại nơi sân đập lúa của A-rô-na, người Giê-bu-sít. Vậy David theo lời của Gác đi lên y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. A-rô-na ngước mắt lên thấy vua và các tôi tớ người đi tới trước mặt mình, liền đi ra và sắp mình xuống đất trước mặt vua. Đoạn A-rô-na nói: Cớ chi vua chúa tôi đến nhà kẻ tôi tớ vua? David đáp: Ấy đặng mua sân đập lúa ngươi và xây tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va để ngừng tai vạ hành hại dân sự. Giờ đây chúng ta đến phân đoạn chót. David muốn xây một đền thờ cho Đức Chúa Trời. David muốn mua sân đập lúa của A-rô-na. Và xin các bạn chú ý rằng ông ta là người Giê-bu-sít, không phải là người của Israel. Và David giải thích lý do tại sao ông muốn mua sân đập lúa này. Trong sách Sa-men thứ nhì đoạn 24 câu 22-25. A-rô-na tâu với David rằng: Xin vua chúa tôi, hãy dâng làm của lễ điều gì vua lấy làm tốt lành. Này những bò dùng làm của lễ thiêu, cổ và ách bò dùng làm củi để đốt của lễ. Ôi vua, mọi điều đó A-rô-na xin dâng cho vua. A-rô-na tiếp: Nguyện Jehovah Đức Chúa Trời của vua tiếp nhận vua. Vua đáp cùng A-rô-na rằng: Không, không được. Ta muốn mua hết của ngươi, cứ theo giá bạc. Ta không muốn dâng cho Jehovah Đức Chúa Trời ta những của lễ không đáng giá chi. Vậy, David mua sân đập lúa và bò giá 50 siếc lơ bạc. Người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Jehovah và dâng của lễ thiêu cùng của lễ thù ân. Thế thì, Đức Jehovah động lòng thương Y-sơn và tai họa trong xứ ngừng lại. Đây là một điều cao quý mà David đã làm. Đây là điều mà dân sự của Đức Chúa Trời cần học bài học này. Ngày nay có một số người không hề đề cập đến tài chánh trong công việc của Đức Chúa Trời. Một mặt khác, tôi nhận thấy có nhiều người quá chú trọng đến tiền bạc. Xin các bạn hãy để ý điều David đã làm. Ông A-rô-na muốn cho David sân đập lúa để làm bàn thờ cho Đức Chúa Trời. Trong khi đó thì David nói: Xin đừng làm điều đó, tôi sẽ trả tiền mua. Tại sao như thế? David nói tiếp: Ta không muốn dâng cho Jehovah Đức Chúa Trời ta những của lễ không đáng giá trị. Xin Chúa tha thứ chúng ta. khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đủ hết mọi phước hạnh thiêng liêng và thể chất. Do vậy, có đôi lúc chúng ta không muốn dâng điều tốt nhất cho Ngài. Hành động của David bày tỏ một tấm lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời và muốn làm vui lòng này. Ngày nay các bạn có cố gắng dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ không tốn kém chi không? Xin Đức Chúa Trời tha thứ chúng ta khi chúng ta keo kiệt với Ngài. Xin cho chúng ta biết dâng hiến cho Đức Chúa Trời của lễ tốt nhất như David đã dâng. David là người theo lòng dạ của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, chúng ta kết thúc tìm hiểu sách Samuel thứ nhất và thứ nhì. Chúng ta đã tìm hiểu về tiên tri Samuel. Ông là vị quan sát cuối cùng và là vị tiên tri đầu tiên. Ông sống trong một thời kỳ chuyển tiếp từ thời kỳ các quan sát của thể chế thần quyền sang thể chế quân chủ. Chúng ta cũng tìm hiểu về vị vua đầu tiên là Saul. Ban đầu ông là người tốt, nhưng sau đó ông phạm tội và không làm vui lòng Đức Chúa Trời, và cuối cùng bị chết trong chiến trận với người Philistine. Nhân vật quan trọng thứ ba là vua David. Ông là người hết lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Trong mọi hoàn cảnh, dầu đôi lúc ông có phạm tội, nhưng ông biết ăn năn và quyết giữ lòng tin cậy nơi Ngài. Đức Chúa Trời lập David lên làm vua của Israel và ban cho dòng dõi của David một ngôi nước vững bền. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh. Tôi mong ước rằng các bạn tiếp tục đồng hành với tôi để tìm hiểu sách kế tiếp, đó là sách Các Vua. Xin thân chào các bạn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.